phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Các ngươi hãy biết thương xót, như cha các ngươi là đấng thương xót. Anh em hãy nhân hậu và chảnh thương với nhau. Đừng nói hành nói xấu nhau, hỡi anh em. Còn ngươi là ai mà dám xét đoán người đồng loại? Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Các ngươi xét đoán cách nào thì sẽ bị xét đoán cách ấy. Và các ngươi đông bằng đấu nào thì người ta sẽ đông cho các ngươi bằng đấu ấy. Trong tình huynh đệ, hãy mến nhau tha thiết, bởi kính trọng nhau, hãy coi kẻ khác hơn mình. Miệng ngọt ngào thêm bạn hữu, lời đáp dịu dàng làm nguôi cơn giận. Những kẻ nghèo khó khiêm nhường sẽ lại được mừng vui trong gia vê. Cuộc sống Kitô hữu được tạo thành do những tương phản bổ túc nhau. Thầy cần các Kitô hữu biết dung hòa sự đơn sơ của chim câu với sự khôn ngoan của con rắn. Thầy muốn họ kết hợp sự dịu hiền của thầy với nghị lực mãnh liệt để chiếm lấy nước trời, và sự khiêm nhường của thầy với nhiệt tâm nhà Chúa. Thầy đã nói, phúc cho kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp. Nếu dùng bạo lực và tàn nhẫn, chúng ta có thể làm người khác sợ hãi, bắt người ta nghe theo mình, nhưng chúng ta chẳng chiếm hữu được gì. Chỉ có sự hiền lành mở được con tim và chiếm hữu được nó. Hiền lành đi đôi với khiêm nhường, đó là điều thầy làm gương trước và dạy cho loài người. Đó là bí quyết của bình an. Sự bình an trong tâm hồn, trong gia đình và trong cộng đoàn, bình an giữa các tầng lớp xã hội, giữa các quốc gia và các chủng tộc. Ở đâu có ích kỷ, khinh người, kiêu căng, khinh mạng, khát khao quyền lực, ước muốn thống trị, ở đó sinh ra hận thù, cay đắng, ghen ghét, trả thù, bạo lực và chiến tranh. Thật đáng thương, các con không có gì để làm hơn là cắn xé nhau ư? Mong sao các Kitô hữu nêu gương sáng trước về vấn đề này. Hỡi con đang đọc những dòng này, con hãy là yếu tố hiệp nhất cho những người sống chung quanh, ngay tại chỗ thầy đã đặt định cho con. Để được điều đó, con hãy sống thật hiền lành, thật bác ái, hết sức phục vụ và có lòng nhân hậu. Người ta đi tìm sự thánh thiện mãi đâu xa, trong những điều khó khăn phức tạp, trong khi sự thánh thiện ngay ở đó, vừa tầm tay, và nhất là ở trong tim các con, ngay trong những công việc nhỏ mọn đời sống cộng đoàn. Dĩ nhiên còn phải có thái độ quả quyết, tích cực xứng hợp. Trước hết con hãy nhìn Thầy trong tha nhân. Đó là phản xạ phải tập. Thầy ẩn thân trong mỗi người, và mỗi người là một thành phần của Thầy. Hãy tìm kiếm, hãy khám phá ra Thầy, hãy nói với Thầy trong mỗi người. Con không nghĩ rằng mọi quan hệ của con với mọi người xung quanh sẽ biến đổi cách diệu kỳ hay sao? Đó là một sự biến hình đích thực. Con hãy thử xem. Hãy cố gắng duy trì trong con những ý tưởng nhân ái. Đức ái lớn nhất con có thể có đối với tha nhân không ở nơi quà tặng, cũng chẳng tại sự phục vụ con dành cho họ. Trước hết, nó ở trong tư tưởng của con. Mọi chuyện khác sẽ theo sau. Chắc chắn rằng tư tưởng có ảnh hưởng trên ngôn ngữ, giọng nói, ánh nhìn, hành động của chủ thể, nhưng nó cũng ở trong phản ứng vô thức của đối tượng, và họ cảm nhận nó qua trực giác kỳ diệu. Con hãy tránh xa những tư tưởng tiêu cực liên quan đến khuyết điểm, lầm lẫn hoặc sai sót của người khác. Những tư tưởng tiêu cực đó thường gán cho chúng một tầm quan trọng quá mức, đến nỗi xâm chiếm cả lương tâm, không còn chỗ cho những lý do chính đáng. Những đức tính tốt có thể đền bù lại những khiếm khuyết nêu trên. Con người là một hỗn hợp sinh động của ánh sáng và bóng tối. Hãy để lại trong bóng tối cái đen tối, và điều sáng sủa hãy làm tăng thêm giá trị. Như thế con sẽ biến cái thiếu sót ra vô hiệu cách dễ dàng, và làm nổi bật những tài khéo, nhân đức của người khác cho lợi ích. Những tư tưởng hiền hòa và nhân hậu giúp con người thắng được mình cách chắc chắn nhất như Thầy mong muốn. Nhiều người đang có đà tiến tới điều thiện, nhưng nản lòng, khựng lại, thu mình vào vỏ ốc, vì họ đã không cho Thầy điều Thầy có quyền đòi hỏi nơi họ. Lý do là họ đã không cảm thấy mình được yêu thương. Ngược lại, rất thường bị xét đoán nghiêm ngặt hoặc chỉ trích cách bất công. Hơn nữa, xét đoán và chỉ trích có lợi gì? Cái đó có làm cho người đoán xét được hạnh phúc hơn không? Và người bị chỉ trích có khá hơn không? Thầy không thể sống thoải mái trong tâm hồn một người không có trách nhiệm mà xét đoán tha nhân. Họ cướp quyền đoán xét thuộc về một mình Thiên Chúa. Điều đó rất nguy hiểm. Ngược lại, Thầy vui sướng ở trong tâm hồn người biết thông cảm và dễ tha thứ. Thầy không hài lòng đến với những người trên môi không ngừng nói những lời chỉ trích do dại khờ hay ác ý. Hơi thở của họ bị nhiễm độc. Thật đúng là miệng lưỡi phát sinh nọc độc, gieo rắc sự ngờ vực, chia rẽ khắp nơi. Họ đang làm công việc của Satan. Hành động như thế, người ta đã làm hư đi bầu khí trong lành nhất, hủy hoại những cộng đoàn sốt sắng nhất, làm nản những thiện chí quảng đại nhất. Satan thật khéo đội lốt thiên thần sáng láng. Để chỉ trích, người ta tự bào chữa, lấy cớ rằng cảnh giác vì bác ái, vì ích chung. Thực ra là để bảo vệ tính kiêu ngạo bị thất bại của mình. Với ý thức ít nhiều gì, người ta tìm một sự bù trừ, cho cho sự lường gạt của chính mình, nhưng kết thúc bằng việc hủy hoại công trình của tử thần. Nếu con muốn làm vui lòng thầy, hãy giữ miệng con xa mọi lời chỉ trích. Hãy học nghệ thuật tế nhị nhưng rất phong phú, đó là nói tốt cho tha nhân. Hãy nói tốt cho mọi người, thầy sẽ nghĩ tốt về con. Đừng bao giờ khinh dễ ai, đừng khi nào nói lời chua cay, gắt gỏng với ai, kẻo con gây thương tích cho chính thầy. Ngược lại, ước gì sự hiền lành và lòng nhân ái dễ thương của con góp phần làm tươi đẹp cuộc sống cho những người chung quanh. Khi thầy không còn hiện diện hữu hình nữa, thầy đặt bên con tha nhân với muôn vẻ mặt. Họ tiếp tục đời sống của thầy và đại diện cho thầy. Chớ gì qua tha nhân, con thực hiện lòng khát khao yêu mến, phục vụ, đón tiếp nồng hậu của thầy để làm vui lòng thầy. Thái độ cử chỉ của con sẽ ra sao nếu con nhìn thấy thầy trong mọi người? Hãy nghĩ đến điều đó, đừng hà tiện sự niềm nở và quan tâm. Chính thầy sẽ đón nhận những thái độ đó. Khi ấy con mới hiểu tại sao thầy chúc phúc ngay từ đời này cho những người hiền lành. Họ sẽ chiếm hữu được trái tim thầy.